Ôi chị ơi, một ngôi chùa thật là đẹp, uy nghi và trang nghiêm.
Đúng rồi
Dạ.
á, chị vào đây á, chị cảm nhận giống như là một ngôi chùa miền Trung mà ở Huế đó em, ở Huế đó.
Dạ.
Rất giống là chùa Huế.
Dạ. Nó mang cái nét đẹp rất là cổ kính chị nhỉ.
Ừ.
Đúng rồi. Dạ. Mái ngói rêu phong nhá.
Ừ.
Ừ.
À, em thấy không? À, những cái con rồng á,
Ừ.
trên mái á, đắp bằng miếng chai luôn nè,
Dạ.
rồi mái ngói cổ thì bà cổ.
Ô, tượng mẹ Quan Thế Âm kìa chị. Ừ.
Chùa Liên Trì, tọa lạc tại số 18 trên 4 Kim Đồng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Chùa nằm trên một ngọn đồi cao, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 4 km về hướng Tây. Diện tích của chùa khoảng 1 mẫu Tây, gồm có chánh điện, tổ đường, tăng đường và nhà trù. Chùa thờ Độc Tôn, hai bên tả hữu thờ Quán Âm, Địa Tạng, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Chùa mang phong cách miền Trung với nét cổ kính và uy nghiêm. Xin giới thiệu đến quý Phật tử hữu duyên đến vãng cảnh chùa và lễ Phật.
Có thầy kìa em.
Ô, vậy chị em mình qua chào thầy nha
Ừ.
chị.
A Di Đà Phật.
Dạ, hôm nay là hai chị em con đủ duyên lành trong cái chuyến chúng con hành hương lên thành phố Đà Lạt và đủ duyên để đến với chùa Liên Trì. Dạ, tụi con rất là hạnh phúc được về chùa để lễ Phật và được biết thầy. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
A Di Đà
Chúng
Phật.
con cảm ơn
Dạ.
thầy ạ.
Ừ.
Hai chị có thường lên Đà Lạt không?
Dạ cũng thỉnh thoảng thôi thầy. Con thì con đi nhiều tại vì con ở Việt Nam. Còn đây là Mai Anh, là em ở nước ngoài.
Dạ, con là Mai Anh, pháp danh là Ngọc Liên. Con ở Đức cũng có nhiều dịp được về thăm Việt Nam và con cũng lên thăm Đà Lạt cũng được vài lần rồi. Nhưng mà lần này là lần con hoan hỷ có đủ duyên lành để cùng chị Mỹ Hạnh đi một chuyến hành hương lên Đà Lạt và để thăm các mái chùa ở nơi đây. Dạ.
Rồi chị lên đây chị thấy các cảnh chùa ở Đà Lạt như sao?
Dạ con thấy rất là đẹp
À, cảnh
ạ.
chùa của mình thì mang một cái âm hưởng
Dạ.
của các ngôi chùa miền Trung,
Ừ.
nhất là mang âm hưởng của những ngôi chùa ở Huế.
Dạ.
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 Chính vì vậy mà con thấy là cái nét cổ kính rất là đẹp.
Dạ.
Dạ.
Bởi vì hệt từ con gặp thầy thì con cũng cảm nhận được là thầy người miền Trung. Thầy là người Huế hả thầy?
Dạ, thầy là người làng Trung Kiên ở
Dạ.
Quảng Trị.
Ồ, là người
Dạ.
Quảng Trị. Dạ.
Dạ.
Vậy là con cũng hạnh phúc bởi vì con cũng là người Quảng Trị. Được
Dạ.
đồng hương với thầy.
Chị
Dạ.
Mai Anh ở bên Đức mình có hay đi sinh hoạt ở các chùa không?
Dạ con có ạ.
Là mấy anh ở bên đó thì không có nhiều chùa á thầy.
Dạ.
Nên là mỗi lần về Việt Nam á thì rất thích đi chùa. Rồi
Dạ.
cứ liên lạc với con ấy, chị rảnh chị chở em đi chùa bất
Dạ.
kỳ ở đâu. Nhưng mà
Dạ.
có lẽ là có duyên với Đà Lạt á thầy. Thầy biết sao? Tại không khí lạnh hợp
Dạ.
với bên đó.
Dạ.
Ở Đà Lạt thì được một cái á, là cái lối sống của người Đà Lạt dễ thương,
Dạ.
thân thiện
Dạ.
và cũng là cái chỗ này là chỗ ghi dấu cuối cùng của vua Bảo Đại á. Đây
Dạ.
hầu như là cách sống nhã nhặn theo cái kiểu của các vua chúa hồi xưa, nhất là
Dạ.
những cái bậc tiền bối người miền Trung, nhất là
Dạ.
ở Huế.
Dạ.
Nên là hầu như những người Đà Lạt là luôn luôn là đem cái tôn giáo nhất là Phật giáo vào Đà Lạt mình rất là nhiều. Dạ, nên các ngôi chùa là nơi cái cho họ gửi gắm tâm linh, cho họ gửi gắm tất cả những cái tình cảm vào những ngôi chùa, cũng giống như là ở miền Trung vậy.
Bởi vậy con thấy ở trên đây rất nhiều chùa luôn á thầy. Thưa thầy, thật sự là chị em con á cũng là Phật tử, cũng đã quy y rồi, và cái tông thì cũng hay thích hướng Phật rồi làm việc thiện, thích đi chùa, nhưng đôi lúc tụi con cũng có nhiều điều mà tụi con chưa có hiểu rõ đó thưa thầy.
Thì ví dụ như bây giờ có những cái gì chị chưa hiểu thì chị cứ hỏi, rồi thầy theo cái sự sở học của thầy được như thế nào đó thầy sẽ giải đáp cho hai chị.
Dạ, vậy chắc con nghĩ là nhiều. Thật sự ra là con nghĩ rằng là không phải riêng hai chị em con mà còn nhiều Phật tử khác nữa. Bạn cái tâm lúc nào cũng hướng Phật, thích đến chùa, thích lễ Phật, nhưng mà đôi lúc mình chưa có tiếp cận nhiều với quý thầy, rồi chưa được chỉ dạy nhiều, nên tụi con lại lo sợ là không biết mình làm đúng hay sai. Nhất là hôm nay đủ duyên lành về chùa lễ Phật, thì con muốn hỏi thầy một điều là khi Phật tử đến chùa đó thầy, thì mình phải lễ Phật như thế nào cho đúng cách đó thưa thầy?
Thầy mời hai chị dùng nước đã. Dạ,
Di Đà
Đạo Phật.
Con cảm ơn thầy,
Thầy
cảm
mời
ơn
hai
thầy.
chị dùng miếng trà cho ấm. Nếu như mà lễ Phật đúng pháp thì như hồi xưa khi Đức Phật mà còn tại thế thì cả vua chúa và quan trong triều hoặc là thử dân, tất cả mọi người nếu như mà độ duyên được gặp Đức Phật á thì họ đều năm vóc sát đất, tức là họ sẽ quỳ hai đầu gối và dùng hai bàn tay của họ nâng chân của Đức Phật lên và đặt trán của họ và chân của Đức Phật để tỏ lòng tôn kính đối với một Đức Thế Tôn, đối với bậc giác giả. Và sau khi Phật đã nhập diệt thì cái truyền thống đó cũng cho tới bây giờ vẫn như vậy. Khi mình lễ Phật thì mình năm vóc sát đất, là đầu và hai khuỷu tay và hai đầu gối để phải sát đất để mà tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật. Thì đó là cái phương pháp lễ Phật là như vậy. Và trong khi lễ Phật thì thân mình là phải thanh tịnh, tâm không được loạn động, mình nghĩ ý đến công đức của Đức Phật đã dành cho chúng ta. Và gạt bỏ tất cả mọi danh lợi, tất cả sân si, tất cả mọi thứ qua một bên để mà giữ một cái tâm thanh tịnh hướng về cúng dường Đức Phật.
Hay con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Mà anh có gì hỏi thầy không?
Thầy hoan hỷ cho phép con được hỏi là khi mà chúng con đến vãn cảnh chùa thì từ bên ngoài vào trong chúng con nhìn thấy rất nhiều các tôn tượng. Bản thân chúng con không biết được là cái cách chào, cách vái lạy các tôn tượng có cần phải theo quy tắc không, trước và sau như thế nào con chưa được biết. Con xin thầy hoan hỷ giải thích ạ.
Khi mình vào chùa, đối với những ngôi chùa mà có cái cổng tam quan, tức là có ba cánh cửa, một cánh ở giữa sẽ to và có hai cánh hai bên, thì chúng ta nên đi về phía bên tay phải đi vào, và sau đó nếu mình có thắp hương lạy Phật thì mình lạy, mình đứng qua một bên chứ mình cũng không nên đứng ở giữa để mà lạy. Cũng là để tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật và cũng như đối với lại là những cái bậc thánh nhân. Và khi sau đó, sau khi lễ Phật xong, nếu như mình đi ra thì nên đi về phía bên tay trái của cái cửa tam quan đó. Còn ở giữa thì hồi xưa là để dành cho các vua chúa và những cái bậc thánh giả đi vào.
Thật sự là tụi con này là lần đầu tiên được nghe thầy chia sẻ với
Thực
mình.
sự là thầy cũng nói với hai chị, cũng có thắc mắc của hai chị cũng là thắc mắc rất là nhiều người, bởi vì đôi khi có nhiều người họ vào chùa họ lễ Phật nhưng mà vẫn chưa có rõ quy cách. Vì sao mình lạy Phật ba lạy? Bởi vì là
Đúng
khi mình
rồi.
lạy ba lạy vậy là tượng trưng cho mình lạy Phật, Pháp và Tăng. Còn có những người họ không biết, họ cứ cắm đây một cái nhang, kia một cái nhang thì nó cũng không có đúng. Mình chỉ nên lòng thành, mình cầu nguyện hướng về cho tất cả mọi loài chúng sanh, và mình cắm cái nhang đó ngay tại một bàn như vậy là một cái nhang thôi. Dạ, và mình lễ, sau đó mình lễ thì mình đứng qua một bên mình lễ.
Mình không nên lễ ở phía giữa phong
đúng tài, rồi ở trong luật của thầy có một cái câu là lễ bái Bắc Đắc Chiêm Điện Trung Ương thì trụ trì vị. Tức là lễ bái thì không được đứng ở giữa vị trí đó là vị trí của thầy trụ trì. Thì bản thân của thầy đi qua tới những ngôi chùa khác thì thầy cũng là nếu như lễ Phật thầy cũng đứng một bên thầy lễ, còn cái vị trí ở chính giữa chỉ là cho thầy trụ trì thôi. Ngay cả chùa Tăng Học chùa Ni đều như vậy hết.
Vậy là quý thầy cũng vậy luôn, chứ không phải
rồi
là riêng Phật tử
đúng
hả
rồi.
Thầy chỉ là vị trụ trì của chùa.
Thầy ơi, con có thêm một câu hỏi nữa, tại vì khi mà vào chùa sẽ có ở chính giữa là gọi là gì chị?
Chánh điện.
Chánh điện ạ. Có chánh điện. Sau đó là con thấy còn có nhà thờ tổ và nơi thờ các hương linh. Thế thì như con hiểu, như theo cái hiểu biết của con thì con nghĩ là con sẽ đi lạy Phật trước, sau đó con qua lạy tổ, rồi sau đó qua bàn thờ các hương linh. Thì như thế là đã đúng chưa ạ?
Thì nếu như mình vào chánh điện thì mình sẽ ở lạy ở bàn tam bảo, tức là ở giữa chánh điện trước. Rồi sau đó mình lạy các vị Bồ Tát nếu như có những ngôi chùa thờ Ngài Quan Âm và Địa Tạng. Và sau đó mình sẽ vào ở sau lạy tổ. Bàn tổ đó tức là thờ những cái vị hòa thượng của các đời trụ trì. Và sau đó mình qua bàn linh mình lạy lễ lạy sau. Nếu như có những ngôi chùa mà có thờ những vị thánh ở bên ngoài thì sau đó mình mới ra ngoài mình lễ những vị thánh đó nữa. Mình đi theo một chiều kim đồng hồ á.
Các vị thánh cho xin phép cho con hỏi, có phải là ông thiện ông ác không ạ?
Ông thiện ông ác là trong dân gian gọi, còn trong Phật giáo gọi là ngài hộ pháp và ngài tiêu diện. Còn có đó là các chùa ở miền Trung. Còn các chùa miền Bắc là có những ngôi chùa là thờ những vị thánh khác nữa. Nên là mình cũng đi lại những vị đó. Nói chung là mình khi mình lễ như vậy là mình tỏ lòng tôn kính của mình đối với những cái vị đó. Những vị đó là người những có công thì đời sau mới thờ. Thì khi có công như vậy á thì mình phải tôn kính họ. Để mình được có như ngày hôm nay á thì mình cũng phải nhờ công đức của họ.
Cảm ơn thầy rất nhiều.